Ảnh đủ hết. Có lẽ hồi xưa mình nói quá, giờ mắc quả báo không? Nhưng mà mình làm á, giống như mẹ với cha vậy đó, làm mà có đau khổ không? Làm cho con mà cảm thấy đau khổ, mình phải làm gì con không? Không có. Có nhiều cái mình có nhiều cái mình nói mình không. Có nhiều lúc mình thấy cha mẹ đâu cần phải làm, cái nó làm được mà tại sao phải làm cho nó? Nhưng mà cái tình đó khó nói lắm. Cho nên đúng như vậy, Phật nói trong kinh đó, là cái tình thương của cha mẹ vô bờ vô bến, không có cái gì mà lường được hết. Cũng như tình thương của Bồ Tát đối với mình, không có cái gì nói được hết. Khi mình khổ á, thì mình tha thiết, mình réo gọi, tụng ngày tụng đêm. Nhưng mà khi mình vui, mình hết khổ á, mình cũng tu vậy mà tu sơ sơ, lấy lệ cầm chừng vậy thôi. Thật là như vậy đó. Pháp Hòa nói là nói bằng kinh nghiệm đó. Tại vì đôi khi mình ở trong cái tình trạng vậy, khi mình muốn được một cái gì là thôi, mình tha thiết, mình cầu xin. Nhưng mà khi mình xong việc rồi, mà hầu như cái tâm niệm tu nó bị có một phút nào đó nó bị lơ là đi. Cho nên gọi là Bồ Tát lân mẫn chúng sanh, giai như xích tử. Xích tử là con đỏ, con đỏ là con mới sinh, phải cưng như trứng mà hứng như hoa vậy đó. Ăn uống, chỗ ngủ, rồi ngủ nữa. Có nhiều người á, họ ngủ á, mình ở chùa mình ngủ 4 tiếng à, 5 tiếng à. Ở ngoài đời Pháp Hòa thấy mấy Phật tử cũng vậy à. Ít có ai mà ngủ một lèo à. Mặc dù quý vị cảm thấy à, đi làm về thì nghỉ thôi, mà thật sự có nghỉ không? Có ai mà ngủ một ngày được 9 tiếng, 10 tiếng hay 8 tiếng không? Pháp Hòa thấy ít lắm. Phải không? Tại sao vậy? Quý vị về nhà là quý vị còn phải việc nhà, việc cửa nè. Rồi con cái đôi khi nó đi chỗ này, nó rước chỗ kia, mất hết thì giờ. Đi làm về là 4-5 giờ rồi, rồi là cơm nước nè, rồi cái quý vị mệt rồi, cái là phải làm này làm kia nữa. Đôi khi quý vị có 2 ngày nghỉ mà thật sự xây qua xây lại, cái tới ngày đi làm lại rồi. Vì sao? Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chợ búa, đủ thứ chuyện hết. Cho nên đó, ở cái xứ này á, gọi là gì biết không, gọi là Phật tổ Quy Sơn gọi là nói tam thường bất túc, chứ ở đây khỏi. Tự nhiên mình đi vào cái khuôn khổ gọi là ăn không ngủ thôi, chứ còn ăn mặc thì dư. Ăn mặc thì dư. Thỉnh thoảng là có những Phật tử họ dọn nhà, họ dục trước cửa chùa đó 5-7 bao đồ. Mình mở cửa ra cái mình đi diện HO liền vậy đó. Biết diện HO không? Diện HO là diện hỡi ơi. Mở ra mình thấy 5-7 bao, mở ra toàn đồ cũ không à, là mình biết rồi đó, đây là họ donate cho chùa đây. Nhưng mà không phải để cho mấy sư mấy ni ở chùa mặc, mà để khi để sẵn mấy sư mấy ni có cái kho cho con gửi. Rồi khi nào mấy sư mấy ni thấy chỗ nào mà ai cần, mấy sư mấy ni cho giùm. Ở chỗ xứ này là quần áo mặc dư, có những cái mình thấy họ chưa có gỡ mặc nữa. Tại vì sao biết không? Vì khi mình thương cái thân này rồi đó, rồi đi shopping cái thấy cái áo nó đã đẹp á, là ngoại sắc nè, yếm lên cái người cái thấy đẹp, mua về rồi cái để đó không có thì giờ mặc. Đó là chưa nói cái chuyện âm thanh đó nha. Đi ra ngoài tiệm mà thấy nhạc rồi nó là mua thôi, là mua mà về nhà chưa chắc là có thì giờ nghe nữa. Mà đúng vậy thôi. Pháp Hòa mà đi mà Hòa thấy những cái cuốn nào mà mình thích á, mà dù là sách hay là dù những cuốn băng kinh, băng truyện rồi đó, mua cũng để đó, là có những cuốn chưa khui nữa. Có những cuốn chưa khui nhưng mà thấy thì thích mua. Thành tử ra cái này là nó đúng. Cho nên ngày xưa mà ông Trư Ngộ Năng á, ổng cũng bị cái bệnh này nè. Ổng bị cái bệnh ngũ dục nè, cái bệnh gọi là ăn, là mặc, là ngủ này nè. Hả? Thành thử ra ổng phải tu tám giới đó, cho nên mình gọi là Trư Bát Giới đó. Ổng họ Trư, pháp danh là Ngộ Năng, đúng ra mình gọi là Trư Ngộ Năng, nhưng mà vì ổng tu giữ tám giới cho nên gọi là Trư Bát Giới. Có nhiều người không hiểu kêu nó lộn đó. Thành thử ra đó, tu Bát Giới là tám cái giới Bát Quan Trai mình tu đó. Rồi bây giờ cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là sống phạm hạnh nhưng lại mong cầu sanh về thiên giới. Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh tức là sống một cái đời sống mô phạm, giống như là gương mẫu, hay là cái đời sống trong sạch. Nhưng mà nó khổ một cái không có an lạc, không có phải để hưởng cái an lạc của cái phạm hạnh đó, mà để mong cầu sanh về một cõi trời trong tương lai. Thí dụ như là ở bên Ấn Độ, nó có những cái người tu phạm hạnh là họ nghĩ về là phạm hạnh nè, ở trần ở truồng, là tóc không có hớt không cạo, hay là treo chân của mình lên trên cây. Họ nghĩ như vậy là họ đang sống gương mẫu, họ sống phạm hạnh, để rồi mai mốt họ chết á, họ sanh về cõi trời, họ hưởng cái phước trời. Cho nên mình bây giờ cũng vậy thôi. Mình bây giờ cũng đã ná vậy nè. Hỏi đi làm để dành tiền chi? Đi làm để dành tiền á, để mai mốt xài. Nhưng mà thật sự cuộc đời này á, có bao giờ mình nói được chữ mai với chữ mốt không? Mai còn chưa có thì làm gì có mốt. Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Con cái ông đó bán kẹo kéo, ông để cái bảng nè, ông nói kẹo kéo bữa nay 5 đồng cây, ai ăn bữa nay thì ngày mai ghé khỏi trả tiền. Thì mấy đứa nhỏ nó có nhiều, nó dơ dét nó mua hết. Cái mai nó tới nó nói chú hôm qua con ăn cây kẹo kéo rồi, bữa nay hôm qua con đọc cái bảng con nói chú nói ngày mai tới đây ăn khỏi trả tiền, giờ con hết tiền rồi chú mua cho. Ông nói mày không thấy cái bảng các bạn, ngày mai ăn khỏi trả tiền có nghĩa là mai cơ con, bữa nay chưa, ngày mai con chiều nay chưa. Thì mình á, cái kiểu như vậy đó, mình cứ trông tới ngày mai, cho nên ngày làm gì có chữ ngày mai. Mình khi mà mình tu á, là giống như hồi nãy Phật nói là phải an lạc liền, chứ đừng đợi tới ngày mai mới an lạc. Vậy thì Phật dạy là năm tâm hoang vu, hồi nãy mình biết rồi ha. Rồi kế đến là năm tâm triền phược, tức là nó trói mình, là nó cột mình, nó lôi mình đi. Rồi kế đến Phật mới nói nè, sau cùng Đức Phật dạy tu tập tứ thần túc để thực hiện năm loại thiền định. Tứ thần túc này là gì? Mà nói theo danh từ Phật học là tứ như ý túc. Ai học pháp số đó thì nhớ cái này rồi đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là một cái loại thần túc. Bây giờ thần túc là gì? Theo mình hiểu đó, cái chữ thần túc như là thần thông. Thần thông mà mình hiểu là mình bay nhảy, mình đi đây đi kia, dèo dèo vậy gọi là thần thông. Nhưng mà mình phải hiểu được một cái nghĩa là thần thông ở đây mà Phật muốn nói có nghĩa là khả năng màu nhiệm. Cái khả năng màu nhiệm, cái khả năng đó của mình đó, nó vượt ra ngoài, nó có những cái sức mạnh, cho nên gọi là thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, nói một cái ví dụ để quý vị hiểu cái thần thông mà Phật muốn nói là cái gì. Thí dụ như bây giờ cái chú này giận cái chú kia, không muốn tới nhà cái chú đó. Nhưng mà bây giờ á, khi mà cái chú này hiểu được, thôi giận nhiêu đủ rồi, đừng có giận nữa, anh em với nhau không mà giận làm cái gì. Thì bây giờ cái người kia mời tới ăn cơm á, thì cái ông này tới nhà ăn một cách rất thoải mái. Đó là một loại gì? Một loại thần thông. Có những cái mình sống trên đời á, dách với dách với nhau, nhưng mà sao, có qua lại được không? Không có qua lại được. Sát bên đó, hoặc là có khi sống chung nhà đó, nhưng mà không có nhìn mặt, và không có khả năng, không có cái thần thông để mà chấp nhận nhìn cái mặt của nhau. Rồi có nhiều khi á, kế bên đây mà nói nó, thôi làm ơn tôi không có muốn nghe cái tiếng của ông nữa, hay là tôi không có muốn nghe cái tiếng của bà nữa. Tức là mất cái gì? Mất cái thiêm nhĩ thông rồi, đứt dây thần thông rồi. Chơi ngày xưa trong kinh kể đó, có một cái ông trong luật á, kể nè, có một cái vị gọi là thiên vương đi ngang cái thế giới Ta Bà, đang đi bằng thần thông mà, cái thấy có một cô thiếu nữ ở dưới Ta Bà đẹp quá, ông khởi cái tâm liền, cái liền lúc đó đứt dây thần thông rớt trở lại người phàm. Thì ngày xưa mình học luật á, mình nói vậy cái quý thầy mới nói đó, thấy chưa, nghĩa là người đến, người ta đạt đến cái chỗ như là một thiên vương rồi đó, mà chỉ khởi lên một cái tâm niệm đối với một cái sắc thôi, cái sắc dục thôi, mà dây thần thông đang bay mà còn đứt thì huống chi mình là người phàm. À, thành để quý vị mới thấy nè, trong luật dạy nè, khi mà quý thầy thọ tỳ kheo á, 250 giới á, thì cái giới đầu tiên của 250 giới là gì? Là về vấn đề sắc dục. Nhưng mà một cái chú sa di á, thọ sa di á, thì cái đó không phải là đầu, mà cái giới sát sinh đứng đầu. Quý vị thấy rõ không? Tại sao vậy? Bởi vì cái tuổi mà từ 13, 14, 15, 16, 17, 18 là cái gì? Cái tuổi á, cái tuổi nóng giận, cái tuổi nghe là tranh đua, cái tuổi mà nghiệp sát á, nặng lắm. Cho nên phải đưa cái giới sát sinh đứng đầu. Còn khi mà mình lớn lên từ 20 tuổi trở lên á, thì cái gì nặng? Cái ái dục nó nặng. Bởi vì mình nhiễm nhiều, cho nên cái kia nó nặng. Cho nên cái giới đầu tiên là giới sát dục. Ngày xưa đó, có mấy chú trong chùa học luật sa di đó mà học bằng chữ Hán là nhất viết bất sát sanh, nhì viết bất thâu đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng, ngũ viết bất ẩm tủ. Mấy ổng đi ra mà học thuộc lòng mà đi ra cái vườn cải của chùa đó, mà ổng thấy mấy con ốc ma, biết ốc ma không? Mấy cái con mà hay bám vô cải. Ôi cha ơi, mấy ổng vừa lặt rau mà mấy ông học bài, mấy ông bóc con ốc lên, ông đập vô cái tường cái bóp, nhất giết bất sát sanh. Ông giật con ốc ma ra, ông ra nhị giết bất thâu đạo làm cái bóp. Hòa thượng ra tới là ông làm hết năm giết rồi. Ông làm hết năm giết rồi, hòa thượng kêu vô, nói con đang học gì vậy con? Nói dạ con đang học luật. Hả, luật gì? Luật dạy cái gì? Dạ nhất giết bất sát sanh. Ông nói vậy chứ nãy giờ con mấy con rồi. Thì bây giờ mình nói đó, như vậy thì mình phải hiểu rằng cái thần thông hay là cái như ý túc mà Phật muốn nói ở đây có nghĩa là những cái khả năng mầu nhiệm mình có thể vượt được. Thứ nhất là dục thần túc. Cái chữ dục ở đây á, nó khác với cái chữ dục ở trên. Hồi nãy mình nói là mong cầu khao khát gì cái dục vọng á, thì cái dục ở trên này phải hiểu hiểu là dục vọng. Cái chữ dục là gì? Dục là muốn. Dục là muốn. Nhưng mà người đời á, thì họ muốn cái gì? Phần nhiều là họ muốn tiền, muốn sắc, muốn ăn ngon, mặc đẹp. Mà còn cái người tu của mình là muốn cái gì biết không? Muốn hướng đến cái con đường tu, muốn tiến đến cái con đường thiện. Cho nên cái dục này nó làm sao? Không có lỗi. Mà nếu mà mình phải muốn thì mình mới được chứ. Cho nên á, bốn cái pháp này là bốn cái pháp nương tựa. Cho nên này, mong muốn tới một cái quả vị tốt, à cái đó gọi là thiện dục hay là chánh dục. Còn mình mà ham tiền, ham sắc, những cái thứ khác á, mà nó làm cho mình đau khổ đó, thì có đó là gì? Tà dục. Phải không? Như vậy thì bây giờ cái dục đầu tiên là gì? Là dục thần túc. Mà dục thần túc là thần túc phát ra từ định lực ở cái sự mong muốn tha thiết. Phải thiết tha. Thiết tha là sao? Thiết tha có nghĩa là đem hết cái tâm lòng của mình tha thiết với cái chuyện đó. Thí dụ mình tu á, mà không có tha thiết á, không tha thiết cái chuyện tu á, thì mình tu đó lèn èn lắm. Thí dụ cái anh kia anh yêu cái cô đó quá đó sao? Anh yêu em tha thiết, là giờ em làm gì anh cũng thương được hết á. Thương tha thiết. Cha mẹ thương con là thương tha thiết, hết lòng. Cho cái tu của mình vậy. Dục ở đây có nghĩa là sự mong muốn, đó là một.